Độc Tôn Tam Giới, chương 1363. Trong cơn giận dữ, góc truyện audio.com, Lữ Phong Đan Vương nghe vậy sững sờ. Đây cũng là phương thức tự bảo vệ mình. Đúng vậy, người khác sợ ngươi đâm hắn, còn không nịnh nọt ngươi sao? Giang Trần cười nói, Lữ Phong Đan Vương cười ha hả. Phải phải, sư công đến cùng là lão bất hiếu như thế nào a? Sao biện pháp dạy đồ đệ cũng hiếm thấy như vậy? Giang Trần gật gật đầu. Lần tới nhìn thấy hắn, những lời này ta sẽ thuật lại cho hắn nghe. Sắc mặt của Lữ Phong Đan Vương đại biến, cuống quýt nói. Đừng, sư tôn, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi không thể bịt ta à. Ta sợ lão nhân gia ông ta dưới sự giận dữ trực tiếp trục xuất ta khỏi sư môn. Cơ Tam công tử cười nói. Huynh đệ, lão sư này của ngươi, ca ca ta cũng bị ngươi nói động tâm. Kỳ nhân như vậy quả nhiên là để cho nhân thần cúng bái. Giang Trần cười gật đầu. Đúng rồi, cơ huynh, gần đây thế cục như thế nào? Giang Trần hỏi, hiện tại đến phiên bên Tu La Đại Đế kia luống cuống tay chân. Bảy đại đế cũng đã gặp mặt, ý định tìm một đường giải quyết, Cơ Tam công tử nói. Ít nhất lần này vi gia phụ tử là tuyệt đối an toàn. Mà phụ tử vương gia chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Phụ tử vương gia, muốn đánh nhất định phải đánh tới ngọn nguồn. Đánh rắn không chết sẽ bị nó cắn. Lần này, phụ tử vương gia nhất định phải chết. Chỉ có điều, muốn triệt để phá vương đình đại phiệt lại chưa hẳn. Dù phụ tử vương gia đổ, bên Tu La đại đế kia, nhất định sẽ bồi dưỡng những người khác đi lên. Cơ Tam công tử nói, nhưng đối với bàn long đại phiệt ngươi mà nói, lại là niềm vui ngoài ý muốn a. Cơ Tam công tử cười nói, xác thực như thế, nếu như phụ tử vương đình phiệt chủ ngã xuống, dù vương đình đại phiệt đổi người lên tất cũng nguyên khí đại thương. Đối với bàn long đại phiệt uy hiếp dĩ nhiên là thiếu đi rất nhiều. Cùng Cơ Tam công tử đồng dạng cao hứng, còn có bàn long phiệt chủ. Lần niềm vui ngoài ý muốn này, làm cho bàn long phiệt chủ có cảm giác phong hồi lộ chuyển, hy vọng nảy sinh. Vốn là vương đình đại phiệt nhìn chằm chằm, cứ như vậy ầm ầm ngã xuống. Hơn nữa lần này, hy vọng vương đình đại phiệt đứng lên, đã không lớn. Ít nhất phụ tử vương đình phiệt chủ, là khẳng định không có hy vọng gì rồi. Nếu như Khổng Tước vệ đã ra tay, chứng cứ như sắt cho dù là bảy đại đế ở giữa hiệp thương, tuyệt đối cũng có thể cắn chết phụ tử vương đình đại phiệt. Về phần phụ tử vi gia, những chứng cứ kia tự nhiên càng chịu không được khảo nghiệm. Cho nên, phụ tử vi gia chưa hẳn sẽ như thế nào, nhưng mà phụ tử vương đình đại phiệt lại muốn không may. Khổng Tước đại đế xuất quan, nhất định sẽ tự mình hỏi đến những sự tình này. Một khi để cho Khổng Tước đại đế xuất mã, ai cũng phải cho hắn một cách nói. Quả nhiên, bên Tu La đại đế kia cũng là trong cơn giận dữ. Cả đám đều làm ăn ra sao, cũng không biết thông minh một chút sao, biết rõ người ta đến đập phá quán, lại không sớm chuẩn bị một chút. Lại để cho hắn nện liền 10 ngày, lại không thể làm gì. Lần này, ngữ khí của Tu La đại đế rõ ràng cho thấy nhiều thêm vài phần nộ khí. Hiển nhiên, liên tục bị đập phá quán, tuy cùng Tu La đại đế hắn không có quan hệ trực tiếp nhưng không thể nghi ngờ là gián tiếp đánh mặt hắn. Thế lực dưới trướng đại đế khác một nhà cũng không có ảnh hưởng. Bị đập phá quán toàn bộ là đại phiệt thế gia. Góc truyện audio.com, dưới trướng của hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta căn bản là hướng về phía Tu La đại đế hắn đến. Những đại phiệt phiệt chủ kia cả đám không phản bác được. Trong khoảng thời gian này bọn hắn mệt mỏi vì sự tình vương đình đại phiệt bôn tẩu nên bên thần nông phố kia chiếu cố không chu toàn. Lại không nghĩ rằng, thậm chí bị đập phá quán 10 ngày, tất cả cửa hàng đan dược cơ hồ bị người phá một vòng. 10 ngày này, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nguyệt Hoàng, đan sư đập phá quán kia tra được thân phận chưa? Tu La đại đế quay đầu hỏi Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng cũng phiền muộn, chờ thế lực của chúng ta xuất mã, người ta đã sớm vô ảnh vô tung. Còn điều tra cái gì? Căn bản điều tra không được dấu vết nào, đại đế thế lực không thể giao thiệp với thế tục. Chờ người của Nguyệt Hoàng xuống dưới, Giang Trần đập phá quán đã sớm xong. Hơn nữa, địch nhân phi thường giàu hoạt căn bản không có lưu lại dấu vết nào. Bệ hạ đó căn bản không cần tra, nhất định là đan vương của Khổng Tước Thánh Sơn, cải trang cách ăn mặc xuống nện chàng chúng ta. Một gã đại phiệt phiệt chủ nói, người có chứng cớ không? Tu La đại đế lạnh lùng hỏi, tên đại phiệt kia trực tiếp im lặng, Mộ Dung phiệt chủ lại bỗng nhiên nói. Bệ hạ, lúc trước vương đình đại phiệt cùng vi gia có một ván bài, cuối cùng lại bị đan vương của vi gia đả bại. Chân đan vương kia, lai lịch không rõ. Có phải là chân đan vương kia gây nên hay không? Chân đan vương, trước kia Tu La đại đế có nghe qua cái tên này, nhưng một mực không để ở trong lòng. dùng địa vị đại đế tôn sư như hắn, hiển nhiên sẽ không đi lưu ý một sơ giai đan vương. Đúng vậy, chân đan vương kia rất cổ quái. Lúc trước đả bại Thái Uyên Lâu Vinh đan vương, thủ đoạn khiếp sợ bát phương. Ví dụ như ván chân lung thiên cương đan, vậy mà tiểu tử kia cũng biết. Còn có tiểu tử kia là truyền nhân của quỷ đan lưu. Mộ Dung Phiệt chủ nói một tràng, nhìn ra được Mộ Dung Phiệt chủ này đối với Giang Trần cũng đã điều tra rất nhiều. Mộ Dung Phiệt chủ, cái này nói có chút hơi quá đi à nha. Vì gia có bao nhiêu bổn sự, có thể mời được đan vương lợi hại gì? Lần này đập phá quán, hiển nhiên là người từng chảy, hơn nữa trình độ đan đạo cao không hợp thói thường. Nhiều đan vương như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này, nội tình đan đạo cực kỳ thâm hậu, ta suy đoán, nhất định là lão quái lánh đời trong Khổng Tước Thánh Sơn. Một đại phiệt phiệt chủ khác nói, người sao biết vi gia đan vương kia, sẽ không phải là lão quái vật. Có lẽ căn bản là Khổng Tước Thánh Sơn cùng vi gia hát song hí mà thôi. Mộ Dung Phiệt chủ lại nói, Tu La đại đế thấy bọn họ cãi nhau, lại không có mạch suy nghĩ minh xác quát. Lăn tăn cái gì, có chứng cớ thì nói, không có chứng cớ, có cái gì phải tranh. Đại đế lên tiếng, hai người kia không dám tranh chấp tiếp. Cũng không phải bọn hắn có hiềm khích, chỉ là biệt khuất lâu như vậy, ai cũng muốn ở trước mặt đại đế bệ hạ biểu hiện mà thôi. Một cường giả một mực ngồi ở bên cạnh Tu La đại đế, lại bỗng nhiên mở to mắt thản nhiên nói. Bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, thuộc hạ cho rằng, chuyện này, dù ăn chút thiệt thòi, cũng có thể ném qua. Người này, đạo bào thêu lên mũ mang tinh lốm đa lốm đốm, đúng là tinh hoàng một trong tam hoàng dưới trướng Tu La đại đế. Người này, là đệ nhất trí giả dưới. Góc truyện audio.com, trướng Tu La đại đế, thực lực cao cường, trí tuệ siêu quần, hơn nữa rất có cái nhìn đại cục là quân sư bày mưu tính kế dưới trướng Tu La đại đế. Cách chương.